Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 31 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là Việt Nam đã chuẩn bị các luận cứ để kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế về vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực mà theo Hà Nội là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên một lãnh đạo của chính phủ Hà Nội dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan, nhưng người ta vẫn có cảm tưởng là họ còn chần chờ, chưa biết phải làm thế nào, có lẽ một phần vì vẫn còn sợ làm tổn hại đến quan hệ Việt-Trung, mà cho tới nay vẫn còn bị chi phối bởi cái gọi là 4 tốt, 16 chữ vàng, hay đúng hơn là bởi sự ràng buộc giữa hai đảng Cộng sản. Nếu thực sự Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, thì đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh, bởi vì lúc đó hai nước trở thành như hai kẻ đối nghịch, ít ra là về mặt pháp lý. Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là nếu kiện Trung Quốc, thì Việt Nam phải dựa trên những cơ sở nào, những luận cứ nào để hy vọng giành phần thắng, cụ thể là buộc được Bắc Kinh dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị trước hết nghe ý kiến của luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở tại Paris. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris. Thưa luật sư, trước khi mà nói về các thủ tục kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981, luật sư có nhận định như thế nào về việc Hà Nội gần đây đã chính thức tuyên bố rằng công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 là vô giá trị?
Đã từ lâu rồi đó, mọi người thì ai cũng đều biết rằng công hàm năm 1958 của cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Nhưng nhà cầm quyền Hà Nội lại giữ im lặng cho mãi tới gần 60 năm sau mới chính thức xác nhận sự vô giá trị của văn thư đó. Theo tôi, việc làm này của nhà cầm quyền Hà Nội đã không giúp được gì thêm cho việc tìm hiểu sự thật. Hơn nữa, nó còn gây ra những cảm tưởng không mấy tốt đẹp về tác phong của Hà Nội làm chính trị thiếu ngay thẳng, thiếu trong sáng trong quan hệ đối nội cũng như quan hệ đối ngoại. Tôi tự hỏi, không biết nhà cầm quyền Hà Nội có quan tâm đến việc phải bảo vệ uy tín cho nhà nước mà họ đang quản lý hay không? Hay họ cứ tiếp tục lì lợm trong cách ứng xử không nằm trong dòng chảy văn minh tiến bộ?
Vâng, thưa luật sư, thì không biết là cái việc Hà Nội tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng vô giá trị có phải là một cách để dọn đường cho việc kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế hay không? Nhưng mà theo luật sư thì liệu Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý vững chắc để có thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về cái vụ giàn khoan hay không ạ?
Nếu mọi hoạt động trên biển dưới dạng tranh chấp cũng như dưới dạng không tranh chấp, tôi muốn gọi tên những hoạt động đó là cuộc sống trên biển đã và sẽ thực hiện, sẽ diễn ra theo đúng như tinh thần và văn tự của Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Và nếu Trung Cộng thực lòng tuân thủ tinh thần và văn tự của luật ấy, thì phải coi Việt Nam có chủ quyền toàn vẹn, nghĩa là cả về trên mặt nước lẫn về đất ở dưới nước tại nơi Trung Cộng đầu tháng 5 vừa qua đã tự quyền đặt giàn khoan Hải Dương 981. Vùng này là vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa Việt Nam. Vậy nếu Việt Nam kiện Trung Cộng thì chắc chắn Việt Nam sẽ thắng kiện. Nhưng Trung Cộng đã có những hành vi phát xít kiểu mới, ngang nhiên xâm lược Việt Nam, gây ra một cuộc tranh chấp gay gắt. Trong đó Việt Nam không dễ gì bảo toàn được thế do trên mà Việt Nam đã có được nhờ áp dụng luật biển năm 1982. Tại sao? Tại vì Trung Cộng không dựa vào cái gọi là đường lưỡi bò chín đoạn để đặt giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và Trung Cộng lại ngụy biện, chủ trì bừa bãi rằng giàn khoan ấy đã được đặt trên vùng đặc quyền kinh tế của chính Trung Cộng tính từ đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng gọi là Tây Sa. Thủ đoạn cưỡng từ đoạt lý này đã đặt cho Việt Nam một thách đố rất là gay gò.
Thưa luật sư, thì trong những ngày qua kể từ khi mà Trung Quốc đặt giàn khoan trên Biển Đông thì các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nhắc đến khả năng kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nhưng mà cho tới nay thì người ta có cảm tưởng họ vẫn còn chần chừ, chưa dứt khoát quyết định như vậy. Thì luật sư có hiểu vì sao có cái thái độ chần chừ như vậy hay không ạ?
Thái độ mập mờ này của nhà cầm quyền Hà Nội chỉ có thể làm sáng tỏ được nếu người ta biết rõ là Hà Nội thực sự muốn gì. Hà Nội có muốn tranh chấp với Trung Cộng không? Hay Hà Nội chỉ muốn bề ngoài làm ra vẻ tranh chấp nhưng bên trong lại tiếp tay cho Trung Cộng tung hoành trên Biển Đông? Những gì người ta quan sát thấy qua đường lối ngoại giao 4 tốt 16 chữ vàng giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Hà Nội không muốn tranh chấp. Do đó tôi phải trả lời câu hỏi này của đài bằng một câu hỏi khác, đó là liệu có phải bây giờ Hà Nội đã thực sự muốn thay đổi đường lối ngoại giao với Bắc Kinh hay không? Xin thú thực, tôi không có đủ yếu tố thẩm lượng để khẳng định là có hay là không.
Vâng, như vậy thì trong trường hợp mà Việt Nam quyết định dứt khoát kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế thì chúng ta phải tiến hành những bước như thế nào để có thể hy vọng thắng kiện ạ?
Theo tôi đó thì cần phải nói cho rõ nhé. Chúng ta ở đây ngụ ý nói những ai? Là Đảng Cộng sản Việt Nam hay là nước Việt Nam? Tôi xin không bàn về chuyện tìm cách làm cho Đảng thắng kiện. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng nếu muốn kiện để cho nước Việt Nam thắng kiện thì Đảng phải kiện và kiện cho nước chứ không phải kiện cho Đảng. Nếu mà nhìn vấn đề dưới góc độ này đó, thì tôi xin góp mấy nhận xét sau đây. Thứ nhất, nếu hai bên hữu quan, một bên là nhà cầm quyền Hà Nội và bên khác là Trung Cộng đã thỏa thuận cùng nhau chọn cách giải quyết cuộc tranh chấp bằng thương lượng song phương thì theo luật biển, kết quả của thương lượng có giá trị như phán quyết của tòa án. Thứ hai, nếu không thương lượng được để giải quyết một cách ôn hòa vụ tranh chấp thì có thể vô đơn kiện trước các tòa án quốc tế theo thủ tục đã được dự liệu bởi công pháp quốc tế cổ điển hay bởi luật biển năm 1982. Về phía luật quốc tế cổ điển, Pháp viện công lý quốc tế, tiếng Pháp là Cour International de Justice, sẽ không thụ lý để xét đơn khiếu kiện Việt Nam được, vì chắc chắn là Trung Cộng sẽ từ chối, không chọn Pháp viện này. Vậy chỉ còn tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc mà luật biển đã thiết lập và dự liệu thẩm quyền xét xử. Việt Nam sẽ thỉnh cầu tòa án trọng tài này giải thích và minh định cách áp dụng luật biển năm 1982 trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng. Thứ ba, việc tranh tụng trước cơ quan tài phán quốc tế đòi hỏi phải có một trình độ kiến thức chuyên môn cao. Nhà chức trách Việt Nam cần phải có sự hỗ trợ của luật sư quốc tế cũng như của giới luật học và giới chính khách quốc tế thì mới mong đánh bại được Trung Cộng. Sau cùng, chống Trung Cộng không phải chỉ là chuyện tranh tụng mà là chống xâm lăng. Bởi vậy, chính quyền phải chứng tỏ có đủ tài, đức, một lòng một dạ vì đất nước để quy tụ được toàn dân đánh đuổi quân xâm lược.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Trần Thành Hiệp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vụ giàn khoan trên Biển Đông. Là người vẫn theo dõi sát tình hình chính trị Việt Nam và Biển Đông, luật sư Vũ Đức Khanh ở Ottawa, Canada phân tích những cơ sở pháp lý cho vụ kiện Trung Quốc và nhấn mạnh tất cả tùy thuộc vào quyết tâm chính trị của giới lãnh đạo Hà Nội. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với luật sư Vũ Đức Khanh. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Vũ Đức Khanh. Xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về một số khía cạnh liên quan đến khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, mà cụ thể là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa tại khu vực mà hiện nay Trung Quốc đặt một cái giàn khoan. Vậy thì trước hết, theo cái nhìn của luật sư thì cái việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại đây có đúng theo các cơ sở pháp lý, theo công pháp quốc tế hay không ạ?
Vâng, đầu tiên xin kính chào anh Thành Phương và kính chào quý vị khán giả của chủ đài ngày hôm nay. Tôi rất là hân hạnh được trao đổi với anh Thành Phương và cùng quý vị về vấn đề Biển Đông và đặc biệt là cái vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo cái quan điểm của tôi thì cái việc ngày 2 tây tháng 5 vừa qua khi Trung Quốc hậu tống để cho cái công ty dầu của Trung Quốc đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định rõ ràng là cái vị trí của giàn khoan nó nằm ở đâu. Thì theo như tất cả các tin tức mà chúng ta có được thì cái vị trí của cái giàn khoan nó nằm tại cái tọa độ 15-29 58 vĩ Bắc và 112.6 kinh Đông, cách ở phía nam của cái đảo Chi Tôn khoảng 17 hải lý. Đảo Chi Tôn là một cái đảo thuộc về cái quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc thì nói rằng khu vực đặc giàn khoan là nằm trong vùng 200 hải lý của cái vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Trong khi cái địa điểm đó thì cách đảo Hải Nam của Trung Quốc là 180 hải lý và cách đảo Lý Sơn và cái đường cơ sở của Việt Nam độ khoảng 120 hải lý. Nếu mà chúng ta nhìn theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển thì rõ ràng rằng là cái vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 là nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý, đúng theo cái tinh thần của công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tại vì cái điểm đó là cái điểm gần nhất so với cái điểm của Hải Nam, là hai cái nơi mà không có thể gọi là tranh chấp. Trong khi Trung Quốc thì viện giải theo cái vấn đề là nằm trong cái đường kính từ cái điểm của cái đảo Chi Tôn mà Trung Quốc thì gọi là đảo Trung Kiến thuộc cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng mà tiếng của Trung Quốc thì gọi là đảo Tây Sa. Mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều có cái sự tranh chấp ở cái khu vực Hoàng Sa. Cho nên theo cái quan điểm của tôi thì dầu có nói rằng là Việt Nam có chủ quyền hay là Trung Quốc có chủ quyền, vấn đề đó không thể nào xác định được. Cũng như trong cái cuộc họp báo ngày 5/6 vừa qua tại Hà Nội và cũng tại Bắc Kinh, thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam cũng như là Bộ Ngoại giao của Bắc Kinh tiếp tục khẳng định chủ quyền của họ trên cái quần đảo Hoàng Sa. Cho nên chúng ta tạm thời để cái vùng tranh chấp đó qua bên, tại vì không ai có thể giải quyết được cái chuyện tranh chấp đó trong giai đoạn hiện tại. Cái vấn đề là rõ ràng theo cái luật biển quốc tế hiện tại thì cái địa điểm đặt giàn khoan của Trung Quốc là nằm ở trong cái đường kính 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tức là nằm trong cái thềm lục địa của Việt Nam.
Vâng, thì như vậy là chúng ta có thể dựa trên cơ sở đó để mà tiến hành kiện Trung Quốc để buộc họ phải rút cái giàn khoan ra khỏi khu vực đó hay không ạ?
Theo tôi nghĩ thì cái đó là cái cơ sở đầu tiên để mà có thể là đưa ra bất cứ một cái cơ chế tài phán nào của Liên Hợp Quốc theo cái điều quy định của điều 287 của cái công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong cái điều 287 có đưa ra một số những cái cơ chế để giải quyết cái sự tranh chấp trong cái vấn đề đó. Tuy nhiên cũng phải nói rõ ràng rằng cái điều 298 của cái công ước trên có cho những cái nước thành viên tham gia vào công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển được quyền không chấp nhận cái cơ chế tài phán của Liên Hiệp Quốc. Thì năm 2006, Trung Quốc có báo với Liên Hiệp Quốc là họ không chấp nhận bất kỳ một cái thủ tục nào theo quy định của cái mục 2 phần 15 của công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, không nhìn nhận tất cả những cái thẩm quyền của các cái tòa liên quan về cái vụ tranh chấp chủ quyền này. Cho nên chúng ta cũng thấy vấn đề là khó khăn. Một mặt là Việt Nam có cái cơ sở để đưa ra, nhưng mà vì Trung Quốc không chấp nhận những cơ chế giải quyết của công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc, cho nên chúng ta bị kẹt trong vấn đề là không thể nào đưa Trung Quốc ra trong cái vấn đề đó được. Tuy nhiên cái cơ chế đó không phải là cái điều không thể giải quyết được. Trung Quốc có thể viện giải cái điều 298, tuy nhiên tòa án Liên Hiệp Quốc về vấn đề biển chiếu theo cái điều 287 vẫn có thể diễn giải cái đó theo một cái nghĩa hẹp, trong khi Trung Quốc nói rằng là một cái nghĩa rộng là Trung Quốc đã có bảo lưu là không chấp nhận và cái tòa án được thiết lập theo cái điều trên được quyền thực hiện. Tại sao? Cái khoản 3 của điều 74 và điều 83 của cái công ước Liên Hợp Quốc về luật biển có nói rằng là các cái bên tranh chấp có một cái trách nhiệm là phải làm hết tất cả những gì có thể làm được để đạt tới đồng thuận cuối cùng, nhưng không được quyền làm cho cái tình trạng đó nó xấu đi hoặc là nó có thể là nguy hại đến cái giải pháp của cuối cùng. Ở đây là làm sao chúng ta diễn giải cái câu chữ là cái trách nhiệm không làm tổn hại đến cái quyết định cuối cùng. Chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng rằng là có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chưa có ai có thể quyết định về cái vấn đề là ai là chủ quyền trên cái đảo đó và ai đúng ai sai. Nhưng mà cái hành động của Trung Quốc là đặt cái giàn khoan vào trong một cái địa điểm của cái vùng tranh chấp thì coi như là cái hành động đó đã làm thay đổi toàn bộ cái cục diện của cái vấn đề. Nó dẫn đến thay đổi toàn bộ cái cục diện của một cái quyết định cuối cùng. Như vậy là Trung Quốc đã hành xử một cách không đúng và làm gây tổn hại cho cái vấn đề cuối cùng. Đáng lẽ ra là Trung Quốc cần đàm phán với Việt Nam trong cái vấn đề Hoàng Sa, hoặc là nếu như đàm phán không được thì vẫn có thể đi tới nhờ một cái cơ quan tài phán của quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Nếu như Việt Nam viện dẫn cái điều 298 và đề nghị với tòa án Liên Hợp Quốc về vấn đề luật biển là hãy chấp nhận cái quan điểm của Việt Nam là vì Trung Quốc đã vi phạm cái hiện trạng hiện nay và đã xâm phạm đến cái quyền lợi của Việt Nam, trong khi hai bên đang có cái sự tranh chấp về cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là có thể là một cái giải pháp để mà ra khỏi trong cái vấn đề này. Nếu như Trung Quốc nào cũng nói rằng Trung Quốc là có đầy đủ những cái cơ sở pháp lý để mà nói rằng là quần đảo Hoàng Sa là thuộc về của Trung Quốc, thì tại sao Trung Quốc lại không chấp nhận đưa cái vấn đề này ra để có một cái trọng tài của Liên Hợp Quốc để xác định là Trung Quốc thực sự có chủ quyền về lịch sử trên cái vùng đảo Hoàng Sa đó hay không? Không phải là Trung Quốc nghĩ rằng Trung Quốc không thắng trong cái vấn đề là đòi cái chủ quyền ở Hoàng Sa, nhưng cái mà Trung Quốc sợ là khi đưa ra cái tòa án quốc tế, và dù cho tòa án quốc tế có nhìn nhận rằng Trung Quốc có cái chủ quyền lịch sử trên cái quần đảo Hoàng Sa đi chăng nữa, nhưng mà chiếu theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 thì những cái hòn đảo nằm trong cái khu vực của quần đảo Hoàng Sa không hội đủ những cái điều kiện để có thể hưởng cái quy chế của cái thềm lục địa và đường cơ sở cũng như là 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế. Cái điều mà Trung Quốc có thể nhận được trong cái trường hợp mà tốt nhất trong cái vấn đề đó, tức là 12 hải lý tính từ đường cơ sở mà thôi, chẳng có nghĩa lý gì đối với Trung Quốc. Cái vấn đề Trung Quốc muốn là Trung Quốc kiểm soát toàn bộ cái khu vực Biển Đông. Cho nên vì vấn đề đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục ngày mai có thể là sẽ kéo cái giàn khoan 981 đi tới một cái địa điểm khác, rồi ngày mốt sẽ đi xuống tới Trường Sa, sẽ tiếp tục gây lên sự xáo trộn trong vấn đề đó. Cho nên là luật pháp quốc tế cũng không thể nào làm được cho bất cứ vấn đề nào nếu như mà những bên bị xâm phạm cái quyền lợi không đưa ra toàn quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng cái tuyên bố ngày 20 tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một cái tuyên bố đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên rằng Việt Nam không nên chần chừ trong cái vấn đề đưa cái vấn đề này ra quốc tế.
Vâng, nếu mà Việt Nam dứt khoát muốn đưa vấn đề ra trước quốc tế, liệu Việt Nam có thể dựa vào cái sự ủng hộ về mặt chính trị cũng như về mặt pháp lý của một nước như là Hoa Kỳ hay không ạ?
Tôi khẳng định với anh là khi mà cái giàn khoan Hải Dương 981 vừa đặt vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cái phản ứng không chỉ riêng của Hoa Kỳ mà có phản ứng của Liên Xô Châu, có phản ứng của Nhật Bản và có luôn cả một cái phản ứng riêng của Vương quốc Anh, và đồng thời là có cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối cùng là cái ngày 4 tháng 6 vừa qua với cái hội nghị G7 ở tại Bruxelles và đã đưa ra một cái thông cáo là ủng hộ giải pháp pháp lý cho Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Về mặt chính trị và ngoại giao thì Việt Nam được cái sự ủng hộ của các cái nước lớn và các cái nước thực sự có những cái quyền trên cái khu vực Biển Đông, khu vực mang tính cách là tế chứ không phải là một cái ao, không phải là vùng nội thủy của Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc không có cái cách gì mà dùng cái lập luận của cái đường lưỡi bò để xâm chiếm toàn bộ khu vực Biển Đông. Cái điều đó là điều vô lý. Thông điệp của Nhà Trắng rất là rõ ràng trong cái vấn đề này, và Nhà Trắng đã khuyến khích Việt Nam nên đưa cái vấn đề này giải quyết thông qua luật pháp của quốc tế. Vì nếu như mà không giải quyết bằng vấn đề luật pháp thì cái chuyện mà Trung Quốc hôm nay đặt chỗ này, ngày mai đặt chỗ kia và sẽ gây cái sự xáo trộn, cái vấn đề nó ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và cái sự thịnh vượng của toàn khu vực và cho cả các cái cường quốc trên thế giới. Vấn đề này là cái vấn đề cuối cùng là do Hà Nội, vì các quốc gia khác không thể nào làm thế cho chính phủ của Hà Nội được, mà chỉ có thể là ủng hộ chính phủ mà thôi trên cái vấn đề đó. Theo tôi được biết, chính phủ Việt Nam đã từng tham vấn một số chuyên gia, học giả có tên tuổi trên thế giới về vấn đề này, và cũng như là đã từng được tiếp xúc với một số những công ty luật của Pháp cũng như của Hoa Kỳ về cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề là cái quyết định chính trị của Hà Nội, vì cái vấn đề là chính trị của Hà Nội, cái nội trị của Việt Nam, nó làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của quốc gia và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói rõ ràng rằng Hà Nội đã chuẩn bị cái giải pháp đó từ lâu, và vấn đề là chỉ cần Bộ Chính trị chọn cái thời điểm nào là cái thời điểm thích hợp mà thôi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Canada đã đưa ra một số phân tích liên quan đến khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế liên quan đến vấn đề giàn khoan ở Biển Đông.
Vâng, tôi xin cảm ơn anh Thanh Phương và cảm ơn tất cả quý vị.